Cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhà quý Nguyễn Hoàng kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Nhạc Chủ Đề. Kính thưa quý vị, thời đó tại Vương quốc Ca Tỳ La Vệ, ngày nay thuộc nước Nepal, vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, Hoàng hậu Maya là vợ đức vua Tịnh Phạn, khi ấy sắp tới ngày sinh hạ đứa con đầu lòng, đã có một giấc mơ báo điềm đặc biệt. Trong mơ, bà thấy rõ ràng một luồng ánh sáng trắng mỹ diệu chiếu rọi vào bà, và từ trong luồng ánh sáng xuất hiện một con voi trắng vô cùng thánh khiết với 6 chiếc ngà. Con voi bước đến gần rồi hòa tan vào cơ thể bà. Bà đã kể lại giấc mơ với nhà vua ngay khi tỉnh lại. Và ngay sau hôm đó, nhà vua cho triệu tập các nhà hiền triết. Họ cho biết rằng đó chính là điềm lành, báo hiệu hoàng hậu sẽ sinh ra một vĩ nhân. Nhà vua đã vô cùng chấn động. Theo tục lệ thời đó, hoàng hậu Maya sẽ di chuyển về nhà mẹ đẻ để sinh nở. Đó là một ngày trăng tròn theo lịch Ấn Độ. Khi dừng chân để nghỉ ngơi tại vườn Lâm Tỳ Ni, bà bất chợt trở dạ, và thế là hoàng tử Vương quốc Ca Tỳ La Vệ đã hạ sinh đến cõi trần một cách nhẹ nhàng.
Chuyện về Thích Ca ra đời ngày xưa, vào ngày rằm tháng tư nơi Lâm Tỳ Ni, hoàng hậu dựa gốc cây phù ư đẹp tươi, chợt hoa vỡ từng bừng nở. Điềm lành đã đến cho muôn loài từ nay, thật là hạnh phúc cho nhân loại mừng thay. Rạng người ngày đáng xanh được Phật ngày bình an đến cùng thế gian, ngài thấy vô minh trần đời, ngài thấy đau thương mọi loài, ngài xuất ra đi vào rơi và tìm ra ánh đạo thiên chân lý cao siêu từ bi, soi sáng vô minh lầm mê, tứ sinh luân hồi tận bến mơ không còn bờ, độ đời vượt hết mọi khổ đau. Mừng ngày Phật Thích Ca ra đời ngày nay, lòng thầm nguyện ước cho muôn loài bình an, tâm hồn bừng sáng tươi như ưu đàm hoa, và từ tâm ấy Phật ra đời. Chuyện Phật Thích Ca ra đời ngày xưa, vào ngày rằm tháng tư nơi Lâm Tỳ Ni, hoàng hậu dựa gốc cây phù ư đẹp tươi, chợt hoa vỡ từng bừng nở. Điềm lành đã đến cho muôn loài từ nay, thật là hạnh phúc cho nhân loại mừng thay. Rạng người ngày đáng xanh được Phật từ bi, ngày bình an đến cùng thế gian. Ngài thấy vô minh trần đời, ngài thấy đau thương mọi loài, ngài xuất ra đi vào rơi và tìm ra ánh đạo thiên. Chân lý cao siêu từ bi, soi sáng vô minh lầm mê, tứ sinh luân hồi tận bến mơ không còn bờ, độ đời vượt hết mọi khổ đau. Mừng ngày Phật Thích Ca ra đời ngày nay, lòng thầm nguyện ước cho muôn loài bình an, tâm hồn bừng sáng tươi như đàm hoa, và từ tâm ấy Phật ra đời. Tâm hồn bừng sáng tươi như đàm hoa, và từ tâm ấy Phật ra đời.
Và một cơn mưa nhẹ sau đó đã gội rửa cho cả người mẹ và đứa trẻ cùng ngày đó. Bảy sinh mệnh khác cũng được xuất sinh lần lượt là cây bồ đề, công chúa, gia du đà la, con ngựa, kiền trắc, người đánh xe ngựa sa nặng, con voi kalu daji, người bạn thời thơ ấu của hoàng tử, và bảy kho báu vô chủ. Hoàng tử nhỏ đã được đưa về kinh thành ngay đêm hôm đó. Năm ngày sau, hoàng tử được đặt tên là Tất Đạt Đa, nghĩa là người sẽ đạt được mục đích của mình. Rất nhiều nhà thông thái đã đến để gặp mặt và cầu chúc cho vị hoàng tử mới sinh. Trong số đó có A Tư Đà, vốn là thầy dạy học cũ của nhà vua và là một người tu hành khổ hạnh đã đạt nhiều thành tựu.
Ca hát loan mừng tin vui, và trong đêm nay vũ trụ hạnh phúc vỡ òa, quy kính Phật Đà muôn phương lan tỏa yêu thương.
Trong đêm đông giá lạnh, mọi lo toan ưu phiền dường như chưa tan biến.
Khẽ khấn niệm thì thầm, dòng lệ mừng trên mắt, từ bi sang người trong tâm. Hẹn nhau năm sau khi cùng đoàn lễ thành đạo, về đây bên ánh đạo vàng chúng ta quây quần bên nhau.
Nhà vua cảm thấy rất vinh dự bởi chuyến thăm của đạo sĩ A Tư Đà, nên cho người mang đứa trẻ đến bên vị đạo sĩ để đứa bé tỏ lòng tôn kính với ông. Ngay lập tức A Tư Đà đứng phắt dậy và nhận ra ngay những đường nét trên cơ thể hoàng tử, báo hiệu một khuynh hướng tâm linh và tôn giáo. Với năng lực siêu thường, ông nhìn thấy sự vĩ đại trong tương lai của vị hoàng tử mới sinh và chào đón cậu với những cái siết tay thật chặt.
Ngày của nhân thế ca hát luôn mừng tin vui, hòa trong đêm nay vũ trụ hạnh phúc vỡ òa, quy kính Phật Đà muôn phương lan tỏa yêu thương.
Trong đêm đông giá lạnh, mọi lo toan ưu phiền dường như chợt tan biến.
Khẽ khấn niệm thì thầm, dòng lệ mừng trên mặt, từ bi sáng ngời trong tâm.
Hẹn nhau năm sau khi cùng đoàn lễ thành đạo, về đây bên ánh đạo vàng chúng ta quây quần bên nhau. Trong đêm đông giá lạnh, mọi lo toan ưu phiền dường như chưa tan biến. Khẽ khấn niệm thì thầm, dòng lệ mừng trên mặt, từ bi sáng ngời trong tâm. Hẹn nhau năm sau khi cùng đoàn lễ thành đạo, về đây bên ánh đạo vàng chúng ta quây quần bên nhau. Hẹn nhau năm sau khi cùng đoàn lễ thành đạo, về đây bên ánh đạo vàng chúng ta quây quần bên nhau. Hẹn nhau năm sau khi cùng đoàn lễ thành đạo, về đây bên ánh đạo vàng chúng ta quây quần bên nhau.
Hoàng hậu Maya đã đột ngột qua đời 7 ngày sau đó và để lại vị trí của bà cho người em gái Kiều Đàm Di, người sau này đã nuôi nấng hoàng tử với sự yêu thương chăm sóc hết mực. Khi Tất Đạt Đa tròn 12 tuổi, nhà vua đã cho gọi các nhà hiền triết đến để dự đoán tương lai của hoàng tử. Họ đều nói rằng hoàng tử Tất Đạt Đa sẽ quyết định theo lối tu hành khổ hạnh nếu cậu nhìn thấy các dấu hiệu của lão bệnh tử hoặc gặp một nhà tu hành khổ hạnh.
Ngày trần gian vui đón Đức Phật Tư Tôn, trong nắng mai huy hoàng mừng ngày đan xanh. Ngày rằm tháng tư chúng ta mừng vui, vầng hào quang bừng soi sáng nơi ngàn phương. Mừng trần gian u tối không còn đau thương, bao chúng sanh vui mừng ngày rằm tháng tư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật Đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật Đà. Ngàn hoa nở sáng soi về muôn lối biến khơi, ngàn trùng dương lớp trôi niềm tin khắp nơi. Nam mô chúng con kính xin lạy Ngài. Nam mô chúng con kính xin nguyện cầu, cầu cho muôn chúng sanh đời thôi hết trong ánh sáng đạo vàng.
Hoàn toàn không muốn con mình trở thành người tu hành, nhà vua Tịnh Phạn đã sắp đặt con đường để hoàng tử nối ngôi trị vì vương quốc như một vị minh quân. Ông bèn cho các gác cung điện nghiêm ngặt và cấm sử dụng từ chết hoặc khổ trong cung để không tạo cho hoàng tử một khái niệm nào về sự đau khổ cõi trần thế. Ông tách hoàng tử cách xa bất cứ điều gì có thể gợi đến cảm hứng tu hành, do đó hoàng tử chỉ biết hưởng thụ cuộc sống nhung lụa trong cung. Hoàng tử lớn lên và trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, được rèn luyện các kỹ năng chiến đấu và thành hôn với công chúa nước láng giềng là Gia Du Đà La vào năm 16 tuổi.
Mừng hào quang đừng soi sáng nơi ngàn phương, mừng trần gian u còn đau thương, bao chúng sanh vui mừng ngày rằm tháng tư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật Đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật Đà. Ngàn hoa nở sáng soi về muôn lối biến khơi, ngàn trùng dương lướt trôi niềm tin khắp nơi. Nam mô chúng con kính xin lạy Ngài. Nam mô chúng con kính xin nguyện cầu, cầu cho muôn chúng sanh đời thôi hết khổ đau và từ đây sống trong ánh sáng đạo vàng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật Đản. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật Đản. Ngàn hoa nở sáng soi về muôn lối biển khơi, ngàn trùng dương lớp trôi niềm tin khắp nơi. Nam mô chúng con kính xin lạy Ngài. Nam mô chúng con kính xin nguyện cầu, cầu cho muôn chúng sanh đời thôi hết khổ đau và từ đây sống trong ánh sáng đạo vàng.
Con người cố gắng sắp đặt mọi điều, nhưng ý trời cuối cùng rồi vẫn sẽ quyết định tất cả. Đó là điều chúng ta thấy được thông qua câu chuyện cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mặc dù bị cách ly nghiêm ngặt, khỏi mọi điều, có thể truyền cảm hứng tu hành, cuối cùng những gì vốn được sắp đặt cho tương lai của vị hoàng tử trẻ tuổi vẫn theo trình tự đến ngày hiển lộ. Sau khi rời khỏi cung điện và cuộc sống hoàng gia, Thích Ca Mâu Ni đã tìm kiếm sự giác ngộ qua việc tu hành và tìm kiếm sự hiểu biết từ các vị sư phụ và các nhà sư khác nhau. Cuối cùng, sau nhiều năm tu hành, Ngài đã đạt đến giác ngộ dưới cây Bohi ở Bodh Gaya, Ấn Độ, khi Ngài 35 tuổi, đúng là mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên.
Diệt tham sân si, sáng soi đạo vàng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư, chúng con xin lạy người. Sống vui trong lục hòa, lòng con nguyện tình tâm quyến đi theo đường chân lý. Dù gặp bao nguy nan oan khiên, vững lòng tin dưới bóng Cha lành. Tiếng chuông ngân vang, thành tâm chúng con cúi xin lạy người.
Sau khi đạt được sự sáng tỏ, Thích Ca Mâu Ni đã dành phần còn lại của cuộc đời mình để giảng dạy và lan truyền những bài giảng về lòng từ bi, sự chánh niệm và đạo lý. Cuộc sống của Ngài đã trở thành một mẫu gương cho sự tu hành và hòa bình. Vào đêm trăng tròn đúng tháng sinh của mình, năm 483 trước công nguyên, Thích Ca Mâu Ni đã truyền dạy đệ tử lần cuối trước khi nhập Niết Bàn. Thích Ca Mâu Ni qua đời ở tuổi 80 tại Kushinaga, Ấn Độ. Cuộc đời và bài giảng của Ngài đã trở thành nền tảng cho Phật giáo, ảnh hưởng sâu rộng đến nền văn hóa và triết học của nhiều quốc gia châu Á và trên khắp thế giới.
Ôi sen vàng bay đoá, từ bước chân nở ra, nắng bay bước ngọc ngà, ánh hào quang chói lòa. Hạnh phúc Ca Tỳ La có Bồ Tát vị tha, ở nơi cõi trời xa đang sanh cứu ta bà. Lòng từ bi bao la muốn giúp người vượt qua cõi bê khổ tà ma, theo bước chân Phật Đà. Mừng ngày Phật sinh ra, khắp chốn được lợi tha, nói gương sáng của cha, cảm ơn Phật Thích Ca. Ngày rằm trăng sáng tỏa, khắp đất trời hoang ca, khai tử tất đạt đà, đáng sanh nơi ta bà. Ngày hoàng hậu Ma Gia, đứng giữa rừng Sa La, bạc ngát cả dương hoa, đã sinh ngài Thích Ca. Sen vàng bay đoá từ bước chân nở ra, nắng bay bước ngọc ngà, ánh hào quang chói lòa. Hạnh phúc Ca Tỳ La có Bồ Tát vị tha, ở nơi cõi trời xa đang sanh cứu ta bà. Lòng từ bi bao la, muốn giúp người vượt qua khỏi bê khổ tà ma, theo bước chân Phật Đà. Mừng ngày Phật sinh ra, khắp chốn được lợi tha, nói gương sáng của cha, cảm ơn Phật Thích Ca. Nói gương sáng của cha, cảm ơn Phật Thích Ca. Nói gương sáng của cha, cảm ơn Phật Thích Ca.
Quý vị thính giả vừa đến với chương trình Nhạc Chủ Đề, và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào kỳ sau.